Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần tối thứ bảy, và hôm nay cũng là ngày tu bát quan trai của đại chúng. Hôm nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ còn khoảng 11 ngày nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 11. Thì những vị nào có phát nguyện tham dự khóa tu thì từ đây cho đến ngày đi, quý vị làm sao có thể sắp xếp được mỗi ngày có một khoảng thời gian nào tùy theo sức khỏe và hoàn cảnh của mình, thì có một thời lễ sám hối để cầu cho mình và tăng thân có đủ bình an, có đủ thuận duyên trên cái phương diện tu học. Bởi vì tất cả chúng ta sanh ra trong cái hoàn cảnh nhiều những cái hệ lụy, và đặc biệt là những cái chướng duyên của mình. Có nhiều khi mình sắp xếp hết rồi thì đến cái giây phút cuối thì mình lại có một cái duyên sự gì đó, có thể là do hoàn cảnh gia đình, thì chúng ta gọi là chuyện gia đình, có khi do bệnh, có khi do cái gì đó, cho nên rồi chúng ta không đi được trọn vẹn. Và đồng thời mình cũng muốn trong tăng thân, trong đại chúng, những người đồng tu với mình có được những cái thuận duyên, cho nên mình làm lễ sám hối. Quy từ đây cho tới ngày đó cũng không còn mấy ngày, là cái điều này Pháp Hòa đã nhắc hàng năm và nhắc trước, thì để đại chúng lưu ý là tùy theo cái hoàn cảnh của mình có thể mình sắp xếp ngắn dài vậy đó tùy mình, nhưng mà nên có một thời kinh, một cái thời lễ sám hối để cầu nguyện cho cái sự tu học mình được đầy đủ những cái duyên lành. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học về văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ 19 và chúng ta đang học tới quyển trung. Và hôm trước chúng ta học đến cái đoạn bốn cái pháp quán, thì trong đó có quán về chúng ta quán về bản thân, chúng ta quán về thân Phật, chúng ta quán nhân duyên, quán quả báo, quán bản thân và quán thân Phật. Thì trong đó có một cái câu là thân tướng của Phật thì siêu việt tứ cú, tuyệt cả bách phi. Thì mình cũng có nói sơ về cái phần đó đó. Tức là thường thường chúng ta hay bị kẹt vào những cái ngôn từ, những cái ý niệm, mà rồi chúng ta sanh những cái phân biệt và chúng ta tạo ra những cái phiền não. Chứ thực chất thì mọi pháp nó như vậy. Hồi trưa này quý vị nào có nghe bài giảng của thầy Giáo Thọ đó, thì cái bài của thầy hồi trưa đó thầy giảng rất là hay đó, là quý vị nghe rồi mai mốt về nghe băng lại. Thành thử ra cái đó, ví dụ bây giờ mình nhìn nước thì là nước, nhưng mà thường thường hãy mình nhìn nước một cái rồi mình lại cái gì nó khởi thứ nhì tiếp theo, nước lạnh, rồi mình ngồi ở dưới nhưng mình nhìn, Mình nói nước này, tôi nghĩ trong này là nước lạnh, chắc là nước lọc, chắc là nước đá. Mình ngồi ở dưới mà mình không hề biết ly nước là nước gì, nhưng mà mình ở dưới mình bắt đầu mình sanh khởi những cái ý, những cái idea, những cái ý về cái ly nước này. Vì vậy cho nên rồi từ đó, khi mà chúng ta kẹt vào tứ cú, tức là có không, hay là vừa có vừa không, vừa không có không không, thể mà một cái gì mà nó khởi thì hàng trăm những cái sai lầm nó sinh theo. Cho nên gọi là bách phi. Bách phi tức là cả trăm những cái sai lầm. Thì cái thường thường người ta nói cái số nhiều thì người ta nói vậy đó. Hễ mình kẹt vô một cái phân biệt nào rồi thì những cái sai lầm nó có thể nó đi theo đó. Bây giờ mình tập nhìn sao? Mình cứ tập nhìn hoa thì là hoa mà không có phân biệt. Thí dụ mà nếu có nữa là tới cái chữ tới hoa này cẩm chướng. Ngay cái giây phút mình thấy nó là vậy thôi. Chứ còn mình thêm những cái tư tưởng của mình vô nữa. Chẳng hạn như mình nhìn cái món ăn, mình chưa biết là trong đó có gì, nhưng mà mình nhìn bắt đầu mình sẽ nói. Tôi nói là trong này có sữa nè, tôi nói là trong này có cà rốt nè. Thí dụ vậy. Có nhiều khi mình thấy cái đỏ đỏ trên cái mình nói cà rốt, nhưng mà thật sự tới hồi mình hiểu ra là không phải cà rốt, là do màu. Cho nên rồi có chắc cái gì mình nói nó đúng đâu. Đó, thành thử ra ở trong này nói, khi mình quán cái thân Phật thì thân Phật á, là cái thân mà vượt ngoài những cái ý niệm chữ nghĩa của mình. Nhưng mà mình chẳng hạn như bây giờ mình nói cái tượng Phật của mình thờ đây, mình nói là ồ tượng này đẹp, nhưng mà đẹp với ai? Đẹp với cặp mắt Việt Nam thôi, phải không? Thí dụ bây giờ nếu mà cái tượng này mà người Miên, người Thái gì đó họ tạo, chưa chắc mình chấm đẹp. Tại vì mình nói cái tượng này không đẹp, nhìn giống Thái quá. Nhưng mà người Thái họ nhìn họ sẽ nói đẹp. Cho nên cái nào nó cũng trật hết á, phải không? Thì thôi bây giờ á, Phật Thái, biết Phật Thái thôi chứ đừng Thái gì nữa. Mà rồi mình đem Thái Lan, rồi mình so với Việt Nam nữa, rồi mình mắt này không đẹp, mắt kia thế này thế kia, cho nên đủ thứ hết. Nhưng mà tất cả những cái hình tướng mà chúng ta thấy mà trong các chùa, các viện hay tượng Phật đồ thờ đó, đều là do cái tư tưởng của con người mình tạo ra, chứ ai biết được cái thân tướng chân thật của các vị Phật, các vị Bồ Tát đâu. Như hôm rồi đi giảng ở Cali thì có Phật tử viết giấy lên hỏi tại sao tượng nào cũng là cái tướng nam, Đức Quan Âm mà từ bi thì thôi tướng nữ thì cũng chấp nhận đi, mà Đức Đại Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực mà sao ngài nhìn cũng giống người nữ quá. Không, thì tất cả những cái đó đều là những cái hình tướng mà người ta tạo ra thôi. Và mình kẹt vô những cái đó rồi thì mình phải vượt qua ngoài những cái tướng đó. Và mình biết hình ảnh chỉ là phương tiện. Đã là phương tiện thì là do chúng ta tạo ra, chứ làm sao nó có được. Cái đẹp của mình sao thì mình vẽ vời nó ra như vậy thôi. Là, cho nên trong này mình nói thêm một chút vậy đó. Bây giờ mình nói tiếp nè. Ở trong này á, chúng ta thường ở trong những cái bản văn sám hối á, mà đặc biệt là văn thủy sám, thì chúng ta sẽ nghe cái từ phiền não ở trong này nhắc tới nhắc lui nói rất là nhiều. Thì đại chúng nhớ là cái chữ phiền não là gì? Khi cái gì mình không có hài lòng, khi cái gì mình không thích, và tự mình đem cái đó làm cái khó khăn, cái chướng ngại cho mình, thì nó trở thành ra cái phiền não của mình. Chứ thực chất cũng có gì phiền não hết. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa ngồi đây, thì theo cái thế mà ngồi của Pháp Hòa đó, thì cái ly nước này để đây như vậy á, là nó thoải mái, nó không bị vướng cho mình. Nhưng mà có thể một vị nào ngồi ở một góc khác, nói tại sao để cái ly chỗ đó vướng vấp quá. Thì ngay cái giây phút đó, cái ly nước nó nằm ở cái vị trí đó, nó trở thành ra cái phiền não cho mình. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc đời này chúng ta bị nhiều phiền não không? Nhiều lắm. Tại vì một ngày mình kiểm lại coi bao nhiêu thứ mình không có vừa lòng, bao nhiêu thứ mình không thích. Mà cái gì mà mình không thích, mình không hài lòng, mà nó trở thành ra cái chướng ngại cho mình, thì nó trở thành ra phiền não. Cho nên mình hiểu được cái chữ phiền não trong này á, thì mình sẽ thấy rằng không ai ban phát cho mình hết. mà tự mình không thẩm thấu được cái lẽ thật của mọi thứ thì nó trở thành ra cái phiền hà cho mình. Bây giờ trong này nói tiếp: đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay nuôi dưỡng phiền não ngày càng sâu nặng. Có phải là mình nuôi dưỡng phiền não không? Hằng ngày. Thí dụ bây giờ mình ai làm cho mình một cái việc gì đó mình không hài lòng, mình đâu có xả đâu, mình để trong lòng và mình nuôi nó, mình dưỡng cho nó, cho gọi là nuôi dưỡng phiền não. Ngày càng lớn mạnh, đã sâu mà còn lớn nữa, ngày càng sâu nặng, ngày càng lớn mạnh, che mắt tuệ giác không cho thấy gì. Mỗi con người chúng ta có năm cách nhìn. Nếu mà chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt thường tình phiền não của ta thì gọi là nhục nhãn, nhớ không? Rồi nếu mà chúng ta nhìn xa hơn chút nữa thì lại gì nhãn? Thiên nhãn. Rồi từ thiên nhãn đó chúng ta tu, chúng ta lên chút nữa là gì? Pháp nhãn. Rồi pháp nhãn rồi có gì nữa? Tuệ nhãn. Và cuối cùng là Phật nhãn. Mỗi người chúng ta có năm con mắt, có năm cái nhìn. Vẽ cái người mà người ta, thí dụ bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình chấp trước nó xấu nó đẹp, rồi nó mình thích mình thương gì nó, đây cái này chỉ là nhục nhãn thôi. Rồi giờ mình nhìn thiên nhãn là ồ, cái này là cái không thật, nó có ngày hôm nay rồi mai nó héo. Nhìn đơn giản vậy thôi, được vậy đó, nhìn được vậy đó là khá hơn người nhục nhãn rồi. Thì vượt hơn cái là thấy cái này nó vô thường, mà thấy được vô thường là cái gì? Thiên nhãn. Còn thấy bằng pháp nhãn là thấy làm sao? Thấy bằng pháp nhãn, thấy bằng tuệ nhãn là làm sao? Cái này là do duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì là huyễn có. Còn mình nhìn với cặp mắt Phật nhãn á, thì cái này khi mà nó đã hình, nó có cái tướng như vậy, mà ngay trong khi nó có hình tướng vậy á, thì với cái cặp mắt của Phật nhãn vẫn thấy nó là không. Cho nên đương thể tức không, tức là ngay cái giây phút mình nhìn cái hoa này thì mình vẫn thấy được cái hoa này vốn không phải là hoa, do đất nước, do mọi cái duyên mà tạo nên, rồi chúng ta gọi là hoa, chứ nó làm bằng những cái chất không phải là hoa. Rồi cái này mình nói tới nói lui, mình học Bát Nhã Tâm Kinh, mình học nhiều về cái ý nghĩa về duyên sinh. Thí dụ bây giờ mình gọi là cái thân của mình, mà bây giờ chỉ vô từng phần trong cơ thể, đâu có cái món nào nó kêu là cái thân đâu. Và từ những món không phải là thân như mắt, mũi, họng, càm, răng gì đó, nó gom lại để chúng ta gọi một cái, gọi là cái thân. Nhưng mà không có một món nào trên cái gọi là cái thân đó, nó có cái tên là thân hết á. Nó có tên riêng hết. Rồi tất cả những cái tên riêng đó gom lại để tạm thời gọi là cái thân. Cho khi ngay cái khi thân thể này còn sống và chúng ta vẫn quán và vẫn thấy nó được là không. Cho nên người mà người ta có cái nhìn như vậy á, thì người ta không bị phiền não. Thậm chí bây giờ á, cái hoa đó mình kêu là hoa hồng. Mình theo cái hiểu của mình là hồng, mà người khác tới nói hoa này không phải hoa hồng, hoa này là hoa cẩm chướng. Mà cái người mà người ta không có cãi, mà người ta không có bực, và người ta hiểu sao? Thì tại anh hiểu nó cẩm chướng, anh kêu cẩm chướng. Thôi tôi cũng không có cãi làm gì, tại vì anh kêu cẩm chướng hay là anh kêu hồng thì thủy chung hoa này nó cũng là đồ dởm. Cái người mà hiểu vậy người ta không có phiền não. Còn mình bực quá, mình nói trời tôi tức ghê vậy, cái này là cái hoa hồng mà cứ một cãi tôi nó là hoa này là hoa cẩm chướng. Rồi cái tức ghê đó là phiền não đó. Cái tức ghê là phiền não đó. Rồi mình còn nói tôi để rồi coi bữa nào có người là tôi hỏi nè. Đây nè, rồi cái mình gặp cái chị đó cắm hoa đi ngang, chị nói chị bán bông nè, chị rành nhất là tôi hỏi chị có bông này bông gì. Đó, thật ra mình tạo ra bao nhiêu những cái rối rắm. Cái người mà họ có cái nhìn bằng bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn rồi, anh kêu cái gì cũng không có trúng hết. Mà anh muốn kêu cái gì cũng trúng. Anh kêu nó là cái gì nó cũng trúng, mà anh kêu cái gì nó cũng không trúng. Cho người mà vượt được cái đó là tuyệt siêu tứ cú, tuyệt bách phi. Thí dụ bây giờ mình kêu là dưa hấu, mà kêu giải thích tại sao kêu dưa hấu, không biết. Cho nên kêu dưa hấu được không? Trúng. Mà cũng không trúng luôn. Tại vì không có gì là dưa mà cũng có gì hấu hết. Cho nên kêu cái gì cũng trúng, mà kêu cái gì cũng không trúng là như vậy đó. Mà khi mà cái người mà hiểu được như vậy á, thì người ta có cái thảnh thơi và không có phiền muộn. À, cho nên đại chúng hiểu được cái chữ phiền não rồi á, thì mình tu nó dễ hơn. Và mình nghe kinh nó cũng dễ hơn, và thậm chí mình sống trong đời nó cũng dễ hơn. Ngày càng lớn mạnh che mắt tuệ giác, không cho thấy gì. Tại sao không cho thấy gì? Thấy rõ ràng và sao thấy đó? Tại sao nói là không thấy gì? Mình thấy, nhưng mình thấy đâu mà vướng đó, mình không có thấy được cái lẽ thật. Cho nên trong này mới nói là không có con mắt tuệ giác và làm cho mình không cho thấy gì. Không có thấy gì là mình thấy hết, nhưng mà không có gì mình thấy đúng cái lẽ thật. Mình thấy toàn là bằng những cái phân biệt ý niệm của mình. Hủy diệt điều lành không cho liên tục. Vì lý do đó nổi cái phiền não làm cho chướng ngại sự được thấy Phật. Lẽ ra chúng ta có đủ cái duyên lành được thấy Phật, được nghe pháp, được gặp thánh tăng. Nhưng mà rồi chúng ta sống sao rồi thì bắt đầu Phật cũng không được thấy, pháp cũng không được nghe, tăng cũng không được gần. Là tại sao? Tại vì có thể là một cái phiền não nhỏ nhỏ nào mình khởi ra trong khi mình tu đó. Cái này nó nằm ở trong 6 cái điều kiện, những cái điều kiện thù thắng của một người đó. Thí dụ như là mình sanh ở cái quốc độ tốt, giống như mình vậy đó, ở được những cái quốc độ tốt, không có chiến tranh, không có giặc giã. Rồi mình được ở một cái quốc độ có đi học. Rồi mình ở cái quốc độ là có ăn, có mặc, và được nghe những điều lành lẽ phải. Thì tất cả những cái đó lẽ ra mình có hết đó. Nhưng mà rồi mình sống làm sao, mình tu làm sao đó, nó không thành. Thì có một em Phật tử cách đây 2 hôm viết cho Hoài cái thư. Nó thầy ơi, con muốn đi tham dự một cái khóa tu, tức là em hỏi ý kiến mình đó. Và rồi trước kia con, cách đây 2 năm khi con đi khóa tu thì con phiền não với những cái lời người ta nói, mà bây giờ con quyết định là con không đi nữa. Nhưng mà nhờ nghe 1-2 bài giảng của thầy mà bây giờ con quyết định con phải mạnh dạn lên, con đi tham dự khóa tu. Thì email và cảm ơn và hứa là sẽ đi tham dự một khóa tu ở đâu đó mình không biết. Thì Pháp Hòa có trả lời cái thư đó. Thì Pháp Hòa có nói là nếu mà mình đã nuôi dưỡng được cái tâm mình đến với đạo, đến với sự tu học bằng cái tâm trong sáng thì không có gì để mà mình phải phiền não hết. Tại vì khi mình có cái tâm trong sáng mà cái người kia nhìn mình bằng cái tâm không trong sáng thì rõ ràng hai cái đó nó không có match, thì mắc chi phải phiền não. Cái tâm mình thì trong sáng mà người nhìn mà không trong sáng thì làm sao nó tương đồng được. Mà đã là không tương đồng thì tại sao mình lại phải để cái đó nó chướng mình. Mà hễ nó chướng mình rồi thì là ngăn cản mình không cho thấy Phật. Thấy chưa? Không được đến đạo tràng để nghe pháp, không được gần bạn lành gọi là tăng thân. Chỉ vậy thì chỉ một phiền não khởi lên mà 3 viên ngọc quý của mình đành dục bên ngoài mà không được phát triển. Cho nên bây giờ mình đến với khóa tu thì mình phải tự nói với mình. Mình đến là vì Tam Bảo. Cho nên trong tất cả Phật sự mình làm, mình cứ tâm niệm là mình làm vì Tam Bảo. Mà khi mình vì Tam Bảo mà làm thì những cái nhỏ nhỏ nó không trở thành ra cái chướng ngại quá lớn đối với mình. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, ở trong căn nhà đó mình bỏ quên một cái chén hột xoàn, rồi bây giờ á mình lại bỏ quên cái chìa khóa cửa nó khóa lại, không lẽ mình nói thôi tôi bỏ quên đồ quý trong đó mà giờ tôi cũng mất chìa khóa luôn rồi, thôi tôi bỏ tôi đi. Thì cái người mà họ biết họ có của quý trong đó là họ bằng mọi cách họ đập cửa, họ phá khóa làm sao đó để vô trong nhà, họ lấy cái chén ngọc đó, chứ không lẽ gì mất cái chìa khóa mà bỏ cái chén ngọc đó sao? Thì bây giờ mình cũng như vậy. Mình lên núi là mình cốt là mình tìm bảo vật đem về. Và nếu trên đường đi á, mà mình thấy những cái sỏi đá nó đẹp đẹp đó, lạ lạ mắt á, có màu này màu kia, mình lượm mình bỏ túi một lát nó đầy túi. Lên tới núi nó cũng mệt, mà tới hồi gặp toàn là vàng kim cương thì mình lại không nỡ bỏ mấy viên đá này xuống. Mình nói là trời ơi, đá này nó cũng đẹp, tôi thấy tôi cũng tiếc, mà công tình tôi na nó từ ở dưới núi na lên. Bây giờ mình thấy cái hột xoàn mà mình đi kiếm và cái mớ đá mình lượm đó, cái nào nó hơn? Đó, cho nên là trên cái con đường tu của mình, đôi khi mình muốn kiếm hột xoàn, kiếm châu báu, nhưng mà đi dọc đường thấy những hòn đá nó đẹp 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 đẹp, mình lấy bỏ túi chơi. Bỏ túi nó nặng nặng rồi mình cũng tiếc, là tại vì mình thấy nó xanh vàng đỏ trắng. Cho nên ở trong này mới nói làm cho chướng ngại sự được thấy Phật, sự nghe Phật Pháp, sự gặp Thánh Tăng. Nổi cái phiền não làm cho chướng ngại sự nhận thức được đường nẻo giải thoát hết thải hạnh nghiệp. Đó. Mình có bao nhiêu con đường để mà gọi là giải thoát những cái hạnh nghiệp trong ba đời, vậy mà nó ngăn cản mình hết trơn. Ví dụ bây giờ mình đi đến chùa mình tu Bát Quan Trai, thì trong cái giới Bát Quan Trai cái lời khai thị sao? Giới này tuy nhỏ mà hơn tất cả. Cái viên ngọc tuy nhỏ xíu mà để vô ly nước thì ly nước liền trong. Giới này cũng lại như thế. Tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, có thiện lợi như thế, cho nên chúng ta cần phải tôn trọng mà lãnh thọ. Thì rõ ràng, cho cái sự mà, rồi bây giờ mỗi năm mà mình đưa ra một cái chiêu đề rất là lớn là xuất gia gieo duyên, bốn chữ. Coi vậy chứ bốn chữ đó khó ăn lắm à. Xuất gia là ra khỏi phiền não, ra khỏi căn nhà bình thường chúng ta đang sống, và ra khỏi ba cõi. Rồi hai chữ xuất gia đó nha: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Rồi hai chữ gieo duyên. Tại đời này mình thiếu duyên, cho nên mình nguyện mình đi gieo duyên. Và con cố gắng bất cứ cái nào con cũng gieo. Chẳng hạn như cả đời con chưa bao giờ được nhá kéo, cho nên hôm nay dù con tu có hai ngày, con cũng xin nhá kéo để gieo duyên. Suốt cuộc đời con chưa bao giờ được đắp tấm y, dù hôm nay con tu có hai ngày, con cũng ráng nguyện đắp tấm y. Tại vì trong cái hành trình tu tập thì nó nhiều thứ để mà mình gieo cái duyên. Người xuất gia là phải đắp y nhẫn nhục. Cho bây giờ vô trong đó rồi người ta khiều mình chút, mình nhẫn, mà nhẫn mà không vực nha, mà nói rằng ồ, cái này là cái chỗ mình cần gieo duyên nè. Tại vì nếu mai mốt mình thật sự một đời nào, một kiếp nào, nếu chúng ta được làm người xuất gia mà chúng ta không nhẫn thì coi như nó hỏng rồi. Cho nên cái người mà người ta có làm gì mình á thì ráng nhẫn và nói với mình rằng cái chỗ này là cái chỗ mình được gieo duyên. Cho nên từ đó mình thấy sao? Ác pháp trở thành ra thiện pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa mà khai chuông mỏ tụng kinh, đối với Pháp Hòa dễ không? Dễ. Nhưng mà đối với đại chúng nào mà chưa bao giờ biết thỉnh chuông, thỉnh mỏ tụng kinh thì đối với quý vị khó không? Khó. Như vậy thì cái khó đó mà quý vị chưa làm được, cái chỗ đó là cái chỗ mình cần phải khai thác và học hỏi để làm sao nhường nhuyễn được cái tay chuông tay mỏ của mình. Còn đối với Pháp Hòa mà bây giờ mà đưa cái chuông cái mỏ là ăn tiền, thí dụ vậy đó. Mà nhưng mà mình biết rằng cái nào mình khó khăn nhất thì chính cái đó là cái chỗ chúng ta cần phải khai thác, tu tập và gieo duyên với nó. Chứ không lẽ bây giờ cả đời cả tháng cứ tu cái dễ hoài mà không chịu lên cấp à. Cho nên cái gì mà nó khó thì chính cái chỗ đó là cái chỗ cho chúng ta làm. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng thì gặp quý thầy cũng vui. Thì có một thầy đó thấy làm bánh tiêu giỏi lắm. Thấy làm bánh tiêu mà không ai làm bằng thầy. Làm rất ngon mà chưa bao giờ thầy làm mà dở. Thầy nào ăn bánh tiêu của thầy cũng thích. Thì có một thầy kia thì nói ông chỉ cho tôi làm bánh tiêu. Thầy cũng rất là thiệt tình, thầy lấy bột, thầy lấy mọi thứ ra, thầy chỉ cho làm. Thầy kia về làm cũng trật lất, làm không lên. Bữa khác gặp thầy cái nói tôi biết ông giấu nghề. Thì cái thầy kia thầy thiệt tình, nói tôi nói thiệt với ông tôi không có giấu. Tôi làm trước mặt ông coi rồi tôi chiên trong ăn, ông khen ngon mà. Phải không? Thì mình nói như vậy để cho biết rằng đâu phải mình học cái bánh tiêu người ta làm trước mặt mình mà mình có thể mình về mình làm một lần là nó thành đâu. Mình phải làm việc với cái bột đó và thử bao nhiêu lần để cái bánh tiêu đó trở thành ra thiện nghệ. Như vậy thì trong cái cuộc sống này á, từ đời cho tới đạo, không có một cái món nào mà chúng ta khởi sự chúng ta làm mà không gặp khó khăn. Năm nào cũng đi tu nha, 11 khóa rồi nha, vậy mà tới hồi phát cho cái y cũng lộng cộng như thường. Thấy không? Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình tụng kinh nè, mình ăn quá đường ít nhất cũng một tháng một lần nè, vậy mà tới hồi mà mình tụng với chúng mà mình tụng được, mà bỏ mình ra một mình tụng hồi là mình tụng hoài tụng không ra. Cứ vòng mấy tên vị Phật đó tụng hoài mà không ra. Thí dụ vậy. Cho nên không phải dễ. Và cái gì mà khó thì chính là cái chỗ đó để chúng ta tu. Còn nếu mà mình tu mà mình cứ lựa cái dễ mình tu hết rồi, mai mốt mình không có cái mình tu. Mình không thể nào mình vô trong bác sĩ mình nói bác sĩ ơi, hôm nay tôi khỏe quá bác sĩ khám cho tôi. Mình đâu có nói vậy. Mình nói sao? Bác sĩ ơi, hôm nay tôi mệt quá, tôi bệnh quá, nhờ bác sĩ khám và cho thuốc. Bệnh mới tới bác sĩ, không có người nào lành mà đi bác sĩ hết á. Thì chúng ta cũng thế. Mình bị nhiều phiền não cho nên mình mới tới với cái ngày, cái sự tu hành. Và chính cái sự tu hành nó tác thành cho xin thưa đại chúng ấy, những cái bậc thiện tri thức xung quanh mình đó. Thiện tri thức có ba loại: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức. Cái người mà người ta cho mình ăn suốt ngày, ăn từ sáng tới chiều, cái đó kêu ngoại hộ. À, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì cũng được hết, ngoại hộ. Nhưng mà mình phải cần có một cái vị thiện tri thức thứ nhì, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Cái người đã chỉ dẫn cho mình đường đi nước bước sự tu hành. Ngay cả vô tu Bát Quan Trai có một ngày mà lần đầu tiên mình tới, thì làm sao mình biết cái gì nữa. Cho nên có anh chị bạn, anh bạn nhắc mình, anh còn 10 phút nữa đi tụng kinh mặc áo vô. Thì cái người nhắc mình đi tụng kinh đó là giáo thọ thiện tri thức. Hay cũng có thể gọi là gì? Đồng hành thiện tri thức. Mình ngồi đây là đồng hành thiện tri thức hết. Cho nên rồi đừng có để nổi cái phiền não làm cho chướng ngại sự nhận thức được đường nẻo giải thoát hết thảy hạnh nghiệp. Mình bị phiền não riết cái mình quên mất tiêu rằng mình đến với khóa tu là vì cái gì. Cho nên ví dụ bây giờ người nào đi tu một khóa xong rồi về là buồn phiền, là từ đó về sau không đi nữa đó, là mình biết rồi đó. Nó làm cho mình bị quên cái sự nhận thức rằng mình đến vì cái gì. Nổi cái phiền não làm cho chướng ngại sự hưởng thọ được quả báo tôn quý ở trong loài người cũng như loài trời. Cái này là cái phước báo của mỗi người. Và đôi khi chúng ta bực bội phiền não mà chúng ta cũng quên luôn. Đáng lý ra chúng ta được hưởng cái phước đó đó, mà mình lại không được hưởng. Nổi cái phiền não làm cho chướng ngại sự sinh sắc giới, sự sinh không giới, hưởng thọ phước lạc của các thiền định. Thì đây là người ta nói về những cái cảnh giới cõi trời, cũng như những cái từng bậc mà thiền. Mình nói ví dụ vậy nè, uống nước mà uống nước có an lạc là thiền uống nước. Ăn cơm mà ăn cơm có an lạc là thiền ăn cơm. Và ngồi tụng kinh mà có an lạc là thiền tụng kinh. Cho nên mình làm cái gì mà có an lạc trong khi mình làm thì đều là thiền hết. Đừng có nghĩ là khi nào mình nhắm mắt lại mình ngồi im cục á gọi là thiền. Ai biết mình ngồi đó mình ngủ. Đâu, cho nên mình làm cái gì mình có an vui là thiền. Quý vị biết á, có nhiều người họ làm nguyên một ngày, mình thấy như là họ không có tụng kinh, họ không có tu hành gì hết, nhưng mà họ làm bằng cả cái tấm lòng hoan hỷ của người ta, thì cái đó là có thiền không? Người ta có thiền. Chưa chắc mình ở trong này mình tu nguyên ngày mà mình được thiền như cái người làm việc nguyên ngày à. Tại vì nhiều khi mình làm mà mình bất đồng ý kiến với nhau, rồi mình bực bội với nhau là mình mất cái cảnh giới thiền của mình rồi. Cho nên ở trong này mới nói á, hưởng thọ phước lạc của các thiền định. Có thể là người ta nói tới cái chuyện gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là ly sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, vân vân. Nhưng mà mình không cần giải thích cái đó. Bây giờ mình nói cái từng những cái cảnh giới thiền mà chúng ta đang có xảy ra trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như hồi chiều này á, quý vị tụng kinh với các chú, các thầy. Có những cái bài mà quý vị chỉ cần ngồi dưới nhắm mắt lại, quý vị nghe tiếng chuông, tiếng trống và những cái tiếng tụng của các thầy, các chú, và quý vị thấy hay quá, mình enjoy được cái âm thanh đó là gì? Đó là thiền chứ gì đó. Cho nên á, mỗi ngày mình đều chứng từng bậc của các loại thiền định hết. Thiền nấu ăn, thiền sắc gọt, thiền chùi rửa. Chị Tịnh Thuyên, chị nhỏ đó, đi Tây Thiên về từ sáng tới giờ, về tới bếp một cái là vô đứng rửa chén nguyên một buổi. Gọi như là chỉ thiền Tây Thiên rồi về đây thiền cái sinh nữa, thiền rửa chén. Còn mình rửa chén, mình bực bội, mình phiền não, đó là mình không có cái thiền của rửa chén. Và khi mà bàn tay của mình nó bệnh hoạn rồi, bây giờ mình nhìn cái chén mình muốn rửa không được. Tại sao cái lúc mà chúng ta còn được rửa chén, chúng ta không tận hưởng cái hạnh phúc mà mình có được đôi bàn tay khỏe mạnh để được rửa chén? Hồi trưa thầy giáo thọ giảng cái bài vô thường. Cái lúc mà mình còn khỏe, đi lên đi xuống có hai nấc thang này, đâu có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà tới hồi mà lên đây mà phải dịnh rồi phải này kia kia nọ là biết trời ơi tôi quý ghê vậy. Bây giờ tôi ước cho tôi được lên 4 nấc. Nhưng mà lúc đó là mình chỉ còn lên được có 2 nấc thôi. Ngay cả khi mà mình phải thiền về tuổi tác của mình. Đừng có tưởng mà mình bây giờ như 20, bưng một cái bao gạo 50 phao thí dụ vậy đó. Không phải vậy. Mình phải tự mình biết tuổi của mình, biết sức khỏe của mình và đi tìm cái gì cho nó phù hợp với tuổi tác sức khỏe của mình để mình tu, mình làm. Thì cái đó coi như là mình có chứng được thiền rồi đó. Cái tuệ giác của mình nó có hiểu biết thẩm thấu về sức khỏe tuổi tác của mình. Nổi cái phiền não làm cho chướng ngại thần thông tự tại. Thấy chưa? Giờ đại chúng ở đây mình có tự tại, mình có thần thông không? Có chứ. Nhưng mà tại vì mình nổi cái phiền não làm cho chướng ngại thần thông tự tại. Nè quý vị thấy ha, hiện giờ ngồi đây nè, có một chị Phật tử ở bên Âu Châu nè, có một cô Phật tử bên Úc Châu nè. Đó. Bây giờ các vị dẫn thần thông qua tới đây rồi đó. Bây giờ mình thấy rõ ràng mình có thần thông không? Muốn đi đâu tự do, tự tại. Nhưng mà nếu chúng ta nổi cái phiền não làm cho chướng ngại thần thông tự tại thì coi như mình mất tự do hết. Và xin thưa đại chúng, tự do và tự tại hai cái nó khác. Tự do là mình muốn thoát ly cái hoàn cảnh mà chúng ta bị ràng buộc. Ví dụ bây giờ người ta nhốt mình, người ta không cho mình ra khỏi cái phòng đó, mình nói mình muốn có cái ý niệm là mình muốn đập cửa, mình muốn phá cửa để mình đi ra, để mình gọi là tự do. Nhưng mà cái tự tại nó sâu hơn tự do, là tự tại là từ trong thâm tâm của người ta. Dù người ta ở cảnh khổ nhưng mà lòng người ta thoải mái, không buồn phiền, không khổ lụy, người đó có tự tại. Cho nên có tại sao các bậc tu hành ngày xưa, quý vị biết không, trong các vị tổ của mình có những vị á, vì người ta kỳ thị tôn giáo cái thời của các vị vua chúa đó, hoặc là những cái lời góp ý của mình, ông vua ông nghe ông không có hợp nhĩ ông, rồi ông bắt vô trong tù. Có những bậc tổ của mình chết trong tù đó. Nếu mà mình đọc lại lịch sử, mình sẽ thấy có những vị chết trong tù đó. Nhưng mà các ngài tự tại ghê gớm lắm, không hề đòi hỏi phải được tự do, ngồi ở trong đó mà có rất nhiều tự tại. Giống như là một vị hòa thượng ngài làm bài thơ vậy đó. Trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Tại vì ông ở trong tù, ông không có dao, không có gì để cạo tóc, rồi râu tóc nó mọc. Nhưng mà bây giờ làm sao, không lẽ ngồi bức khổ quá, phải không? Nhưng mà bây giờ ông làm thơ tự tại. Trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Cái tự tại của thiền sư đó. Còn ngài hòa thượng Tuệ Đăng của chúng ta ở Việt Nam, ngài lui về cái phía dách của chùa, ngài ở trong cái hang núi đó mà ngài để trước cửa hai câu: tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Mượn cái vách đá để làm, mượn đá để làm tường, gọi là tá thạch vi tường, nương náo ở cái miếng đá này để làm tường, gọi là tá thạch vi tường. Thục thức lão tăng, tức là ai biết lão tăng này, cùng đáo để là nghèo hết nói. Cùng đáo để là nghèo á, nghèo hết cỡ luôn. Nghèo đến mức độ là bây giờ chỉ còn dựa vô cái vách núi ở thôi. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc, lấy cỏ rơm, lấy lông làm cái mái nhà. Thùy tri đại đạo lạc vô cương, ai biết ở trong này có một ông già đang an vui với cái đạo lạc vô cương, niềm vui không có cương giới. Đấy, giống như hồi đó mà quý Phật tử lên Tây Thiên, quý Phật tử nói: trời ơi, bây giờ Tây Thiên nghe không, đất nghĩa là chó chạy cong đuôi. Ai có biết mấy thầy trong chùa trả nợ công xương. Cái đó là cái khổ, phải không? Cho nên chưa chắc mình ở nhà cao cửa rộng mà gọi là hạnh phúc. Có những người, người ta ở rất đơn giản nhưng mà người ta hạnh phúc hơn mình. Cho nên mình đi qua Ấn Độ á, mình thấy những cái người nghèo Ấn Độ mình thương mình cho, chứ họ là người hạnh phúc hơn mình ghê gớm lắm. Vì nghèo quá cho nên không có gì để giữ hết á. Còn mình bây giờ nhiều thứ để giữ quá thì phải sao? Phải canh. Cho nên ai sướng hơn ai chưa biết ha. Cho nên họ nghèo mà họ có tự tại. Còn mình giàu mà mình mất tự do, đi đâu cũng dám đi, sợ mất. Sợ mất không dám đi là mất tự do rồi chứ gì nữa. Còn ta nghèo, ta muốn đi đâu ta đi à. Ta khỏe hơn mình. Cho nên cái thần thông của chúng ta có. Rồi bây giờ nè, nổi cái phiền não làm cho chướng ngại, thần thông tự tại ẩn được, hiện được, tùy ý phi hành đến các tịnh độ của các đức Phật khắp cả mười phương mà nghe chánh pháp. Trời, câu này nó nghe nó đơn giản mà nó hay dễ sợ lắm. Tại sao người ta có được cái, người ta muốn ẩn là người ta ẩn, ta muốn hiện ta hiện, ta tùy ý người ta ẩn hiện và phi hành đến các cõi của chư Phật mà nghe chánh pháp, các cõi tịnh độ. Nè, thí dụ ha, ngày hôm nay á 9 giờ cái mình ẩn dưới bếp, mình hiện trên chánh điện, rồi tụng xong thời kinh cái mình ẩn trên chánh điện, mình hiện xuống trai đường. Rồi thì một lát nữa mình ẩn chỗ này, mình hiện chỗ kia, và chỗ nào mình đến mà có an vui thì chỗ đó gọi là tịnh độ. Mà ai nói cái gì mình nghe được cũng thành bài pháp thì đó là chánh pháp chứ gì đâu. Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cật á, ông Duy Ma Cật, ông ta hỏi ổng chứ từ ở đâu đến, ổng nói từ đạo tràng mà đến. Thì có câu hỏi Phật tử nói, ở nhà có được gọi đạo tràng không, hay là ở chùa mới được gọi đạo tràng? Ở nhà được gọi đạo tràng không? Thì căn cứ trên Duy Ma Cật kinh, từ đạo tràng mà đến thì từ ở nhà tôi đến. Hãy nói một cách khác là tôi từ cái tâm an tịnh mà tôi đến, tôi không đến bằng phiền não. Ví dụ như giờ mình không muốn giúp cái người đó mà bây giờ phải đến giúp, hỏi anh từ đâu đến? Nó tôi từ phiền não đến. Tôi từ địa ngục mà tôi đến, tại tôi đến với anh mà tôi bực lắm, tại vì tôi không muốn mà tại má tôi ép, ba tôi biểu, cho nên tôi bực. Chờ hỏi anh từ đâu đến? Nó tôi từ địa ngục đến. Còn mà mình nghe cái chỗ nào mà có cái sự cần có mặt mình á, mà mình đến mà ta hỏi anh từ đâu đến? Nó tôi từ tịnh độ đến. Tịnh độ là quốc độ, quốc độ an tịnh của tôi. Cho nên kinh Duy Ma Cật mới nói đó, kỳ kỳ tâm độ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Hễ mỗi giây phút mà tâm mình tịnh thì mình có tịnh độ. Cho nên mình học kinh á, mình đọc kinh á, nhiều khi mình phải có cái nhìn, và mình hiểu được như vậy á, thì mình thấy kinh nó gần mình, gũi mình dữ lắm, không có xa. Bây giờ quý vị có tin là hồi sáng giờ quý vị có thần thông tự tại ẩn được, hiện được, tùy ý phi hành đến các tịnh độ có các đức Phật khắp cả mười phương mà nghe chánh pháp không? Có. Nhưng mà tại sao người ta kêu là chánh pháp? Cái gì mình nghe mà nó trở thành ra cái bài học cho mình, dù người đó nói rất khó nghe, nhưng mà mình học được bài học là mai mốt đừng nói cái lời giống như vậy, người ta bực lắm. Ngay cái lời nói dở đó thì mình học được với, mà nói với mình rằng đừng có học cái cách nói này. Cho nên Khổng Tử dạy để học trò vậy đó, con thấy cái hay của người, con ráng học cho được cái hay đó. Con thấy cái dở của người, con ráng học, đừng có làm cái đó. Vậy thì cái dở và cái hay nó đều là chánh pháp hết chứ gì nữa. Còn nếu không á thì mình cũng làm y như thiệt vậy đó, mà nó na ná thôi, cái đó gọi là tượng pháp. Tượng tức là nó tương tự. Bây giờ là đồ giả nhiều lắm nha. Mình đi mấy cái nước như là Campuchia, như là Thái Lan, như là Trung Quốc đó coi. Ảnh quảng cáo hàng là Pháp Hòa thì khó không biết, không có đồ hiểu và không có rành. Nhưng mà những Phật tử họ đi, họ nhìn, ô cái này hiệu gì mà loại mắc tiền đó. Mở bệnh nó bán có 10 đồng à. Mà những cái đó ở xứ mình mà nếu độ thiệt đó là phải mấy ngàn. À, thành ở cái gì, những cái đó người ta kêu là gì? Hàng giả đó. Hàng mà người ta nhái đó, cái đó gọi là tượng thôi. Nhìn nó tương tự, nó giống giống vậy đó. Nó cũng làm cái phẹt mái tia để cho mình thấy đẹp vậy đó, nhưng mà kéo chừng hai lần cái nó bung. Bữa đó Pháp Hòa đi qua bên Thái Lan á, tới đó cái đồng hồ mình đeo nó bị đứt dây đi, rồi mấy vị mới dẫn xuống chợ đi mua cái dây khác, mà người ta ở ngoài nó để là dây này làm bằng cái gì, dây của Thụy Sĩ Thụy Điển gì đó. Nó trời ơi sao đây nó bán rẻ có 10 đồng à mà rẻ thiệt. Về phải kiếm dây khác đổi tiếp. Nổi cái phiền não làm cho chướng ngại tu sổ tức quán, tu bất tịnh quán và nhân duyên quán. Sổ tức quán tức là quán hơi thở. Hồi nãy quý vị có được hướng dẫn ngồi thiền không? Thở vô biết tôi đang thở vô, thở ra biết tôi đang thở ra, thở vô thở ra đếm một. Cái vô ra đếm một, cái vô ra đếm hai gọi là sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Mình để tâm tới từng hơi thở của mình rồi mình đếm hơi thở của mình, cái đó gọi là sổ tức quán. Rồi mình nhìn một cái thân thể, mình nhìn một cái thân thể, mình quán cái sự bất tịnh của thân thể, cái dơ, cái nhơ nhớp của một thân thể, cái đó gọi là bất tịnh quán. Ngày xưa có những vị á, người ta đi vô rừng, người ta ngồi trước một cái tử thi, rồi người ta quán chính cái giai đoạn một cái tử thi lúc mới vừa chết cho đến khi mà nó rã, nó hôi thối lên, chính giai đoạn. Cái đó người ta gọi là cửu tưởng quán. Cửu là chính, tưởng là quán tưởng. Quán tưởng về một xác chết chảy qua chín giai đoạn. Thí dụ như ta nhìn, ta thấy cái chỗ con mắt bây giờ bắt đầu nó nước, nó rỉ ra, không? Rồi 3-4 ngày sau bắt đầu dòi, nó đục, kiến, nó bu. Rồi thịt bây giờ nó mềm mềm mềm, nó bốc mùi hôi, thí dụ vậy đó. Cái đó gọi là cửu tưởng quán. Ta quán bất tịnh. Cho nên nó thỉnh thoảng đại chúng biết không, mình phải tập quán bất tịnh là nếu mình thường đi làm bằng xe bus á, mình ngồi chung với một cái người nào đó phải không, thì họ có mùi á, thì lúc đó mình ngồi mình quán bất tịnh. Chứ bây giờ không là mình, cái người kia sẽ trở thành chướng ngại cho mình. Mình ngồi mình khó chịu ghê gớm phải không, bắt đầu nhắm mắt lại. Tôi cũng quán, có bữa tôi không tắm nó cũng y chang vậy nè. Quán như vậy cái thì nó hết cái gì, cái một lát cái hình như là cái đó với cái mùi mà nó đang bốc lên đó là một rồi, chứ không có là hai nữa. Pháp Hòa nói như vậy là quý vị biết kinh nghiệm của những người đi máy bay nhiều gì. Đi máy bay mà ngồi ghế mà hàng hai hàng ba trở lên là mình bắt đầu, nếu mà mình hên đó thì khác, mà mình nữa là mình xui là khác, phải không? Nếu mà hôm nào mình ngồi giữa. Trời, nhiều chuyện nó vui mà tại qua không kể thôi đó. Cho nên Pháp Hòa có cơ hội quán bất tịnh nhiều lần lắm. Bất tịnh quán, nhân duyên quán. Quán những cái nhân duyên, những cái sự kết hợp của mọi thứ. Trong này á, nó liên hệ tới năm cái pháp quán mà danh từ Phật học chúng ta thường gọi là ngũ đình tâm quán. Ngũ là năm, đình là đình chỉ, tâm là cái tâm loạn tưởng của mình. Mình nói theo tiếng Việt là năm cách quán tưởng để trừ cái tâm loạn động của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó thường lăng xăng, nó lộn xộn. Tiếng Việt Nam mình có nhiều từ để nó diễn đạt một cái người lăng xăng lắm. Lusabu. Cái người mà lăng xăng cả ngày, lăng xăng lộn xộn, thì cái tâm của mình nó vậy. Cho nên Phật mới dạy chúng ta năm cái phương pháp để giúp cho chúng ta đình chỉ cái tâm lăng xăng của mình lại. Trong đó có một cách gọi là sổ tức, tức là đếm hơi thở. Bây giờ mình ngồi im, cái bắt đầu mình để tâm tới hơi thở của mình, vô nhẹ nhàng, ra nhẹ nhàng, đếm một. Đừng có ráng, không có ráng, để hơi thở tự nhiên. Nó ngắn, nó dài, nó như thế nào là tùy nó. Bây giờ mình chỉ ngồi yên và mình theo dõi nó và mình đếm nó thôi. Vô ra, thảnh thơi, nhẹ nhàng, đếm một. Đếm tới 10, đếm ngược lại, 9, 8, 7, 6, rồi đếm lại. Cứ như vậy mà thư thả mà đếm như vậy đó, thì cái tâm mà lăng xăng của mình bắt đầu nó được dừng lại. Bây giờ tâm mình nó an trụ trong cái hơi thở mình đếm, gọi là sổ tức quán. Cái người nào mà lăng xăng lộn xộn nhiều đó, đếm hơi thở để được cái sự gọi là an tịnh. Rồi bây giờ cái người nào mà nhiều những cái ham muốn, tùy ham muốn rồi mình quán, cái đó gọi là bất tịnh quán. Thí dụ như bây giờ mình ham tiền, ham tiền phải quán tiền, quán tiền là bất tịnh. Ví dụ tiền mình có nhiều rồi, bắt đầu mình hay đi làm bậy, mình chơi, mình phung phí, thí dụ vậy, tức mình quán về những cái bất tịnh của tiền. Hồi xưa có cái ông đó, ông nói bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi xô nhân nghĩa vô một xó, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Rồi cái ông đó là ông bị tiền nó hành quá, rồi bắt đầu ông làm thơ, ông quán tiền đó. Bạc ác chi mi lắm rứa tiền, tại vì tiền là bạc mà. Bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luân thường vô một xó. Rồi cái anh nào mà ảnh xài tiền, anh không biết xài, cái ảnh làm câu khác, anh ấy tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma, lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Cho nên mỗi tùy theo mà mỗi tùy theo cái sự ham muốn của mỗi người mà chúng ta quán. Chữ bất tịnh là gì? Bất tịnh nó có thể là mình hiểu là quán cái dơ, cái nhơ của nó. Nhưng mà cũng có khi chúng ta hiểu là quán về cái không thật của nó. Quán cái không thật của nó. Nó có đó rồi nó mất đó. Cho nên nó cũng là một hình tướng bất tịnh. Rồi bây giờ cái người nào mà họ cố chấp nhiều quá. Ồ, người sống mà đụng cái gì cũng chấp hết, thì phải tập quán nhân duyên. Quán nhân duyên để làm gì? Để thấy tất cả đều có nguyên nhân và cái duyên của nó, để bớt cái sự chấp trước. Có nhiều khi mình thấy cái người kia đẹp quá mà sao cưới người kia xấu quá, mà người ta hạnh phúc mà mình ở đây mình bực. Mình đâu có biết được người ta có cái nhân sao, có cái duyên sao, mà người ta hạnh phúc vô cùng mà mình ở đây mình bực. Cách đây không mấy ngày đó là có một anh ca sĩ 31 tuổi chết ở tại một cái khách sạn ở bên Vancouver đó. Rồi khi mà cái tin anh ca sĩ này chết một cái rồi là thôi, những cái người hâm mộ đó họ bu ở dưới cái lobby ở trước cửa đó, họ khóc, họ lấy hoa họ tặng, họ viết những lời thương tiếc, họ làm, họ ôm nhau họ khóc. Không biết cha mẹ họ có khóc được vậy không. Nhưng mà toàn là fan không à. Trong đó toàn là fan cuồng nhiệt của anh ca sĩ đó thôi. Thì họ đang không biết lý do nào ảnh chết. Rồi tới hồi mà ảnh người ta biết lý do là gì, do ảnh ảnh dùng thuốc quá độ, thí dụ vậy. Thì khi mình biết được cái dùng thuốc quá độ ảnh mới chết thì cái mình cũng bớt tức, nói trời ơi mới có 31 tuổi sao chết uổng quá. Nhưng biết 31 tuổi mà dùng cái gì nó quá liều thì cũng có thể chết. Cho nên trong cuộc đời này cái gì nó cũng có cái nhân và cái duyên của nó. Nói cái thằng đó tôi tức nó ghê vậy đó. Tôi nói nó hoài mà sao cái tật nó cứ ăn cắp. Tại vì trong người nó có cái nhân ăn cắp. Rồi cái duyên ăn cắp là mình để hở cho nó lấy. Rồi còn gì nữa? Mà ngặt cái nữa, cái thằng nó ăn cắp nó lại thông minh, nó biết cách nghĩ ra ăn cắp, cho nên gọi là phương tiện ăn cắp. Quý vị học với Bồ Tát quý vị biết là cái gì? Nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, phương tiện ăn cắp, phải không? Rồi cách thức ăn cắp. Học Bồ Tát giới là biết mấy cái đó. Không có cái gì mà chúng ta làm mà nó không có cái, vì chúng ta có cái nhân tham, rồi chúng ta cũng có một cái nhân. Cái nhân là cái hạt, cái nhân là cái người đó để sẵn cái chỗ đó đó. Rồi cái duyên là gì? Nó có con mắt nó thấy. Rồi cái duyên nữa là gì? Nó suy nghĩ nó có đồ tốt. Rồi bây giờ nó tìm cách nó ăn cắp, phải không? Nó giả bộ nó tới nó rà, nó giả bộ nó ngã vô người mình, nó xin lỗi cái mình nói không sao, cái mình đứng dậy cái mình mất. Cho nên nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, cho nó có hết. Khi mình hiểu được như vậy rồi, có nhiều khi á, tại sao mà cái thằng nó ăn cắp thiện nghệ vậy? Tại vì má nó hồi xưa ở trong cái xóm ăn cắp. Cái làng đó người ta ăn cắp, thí dụ vậy. Cái quý vị nhớ là ở trong sử, hễ mình gần cái gì á thì mình ảnh hưởng cái đó. Cho bây giờ mấy đứa nhỏ đó, mình dẫn nó đi chùa thường, phải không? Rồi ở nhà mỗi tối dạy cho nó niệm Phật. Nó niệm một tiếng cũng tốt, hai tiếng cũng tốt, cứ gieo cái nhân cho nó, để nó có cái chủng tử Phật. Rồi bây giờ mình nhìn cái hình Phật, mình nói Phật đó con, cứ chỉ miết cho nó thôi. Rồi khi đi đâu nó gặp cái nó ô Phật. Có thể cái miệng nó chưa bao giờ nói Phật, nhưng mà nhờ mình gieo rắc. Chứ đi đâu mà thấy hình Phật chỉ nó, Phật đó con. Đi ngang cái chùa chỉ nó một cái, chùa đó con. Hỏi chùa ra làm sao, má cũng không biết nữa con. Nhưng mà má đi ngang má biết nó chùa đó con. Cho nên á, mình không có gieo nhân, mình không có tạo duyên, mà mình cứ muốn hưởng quả là làm sao? Phải gieo cái nhân, phải tạo cái duyên để cho cái quả nó thuần thục. Còn hàng ngày á, nhân xấu mình gieo rồi tạo cho nó cái duyên xấu thì quả xấu nó phải đến thôi. Mà mình không hiểu được cái đạo lý đó thì chúng ta cứ tạo tác hoài, cứ gieo nhân xấu rồi cứ tạo quả xấu. Có hồi nãy Pháp Hòa đọc đâu một câu cũng hay hay. Nó nói người ta không thấy cái quả đến thì người ta tưởng nó không có. Giống như mình gieo cái hạt xuống đất rồi sao thấy mấy năm trời rồi nó cũng im im vậy, tưởng không có, phải không? Nhưng mà họ đâu có biết rằng nó cần thời gian, đủ nhân đủ duyên thì nó vươn lên đó. Cho nên đừng thấy mà tưởng không có. Quý vị nói trời ơi, cái đứa nó bệnh quá, tôi niệm Phật hoài tôi đâu có thấy gì đâu. Không phải đâu. Hằng ngày mình bên cạnh một cái người bệnh, mình niệm Phật hoài đó, mình đang làm gì? Mình đang truyền cái năng lượng Phật pháp vào trong con người đó, chẳng qua là họ không có phản ứng cho chúng ta biết là họ đang hiểu cái gì thôi, chứ thật sự có vô hết. Bây giờ quý vị nhìn con bé Miracle vẻ kỳ diệu đó, em chú Trung Đạo đó. Đó rồi biết là coi như là cái đứa bé đó mới đúng cái nghĩa chúng ta thường nói tu trừ từ trong trứng tu ra đó. Ăn chay trường, mẹ ăn chay trường khi có mang, mà đi khám bác sĩ nói nó còn khỏe hơn là cái đứa trẻ ăn uống bình thường đầy đủ thịt cá nữa đó. Cho nên ngoài cái vật chất, ngoài cái nhân duyên của vật chất, chúng ta cần phải tạo nhân duyên của Phật Pháp để nó quân bình. Này, nãy giờ Pháp Hòa nói cái nhân cái duyên nó rộng vậy đó. Chứ còn bây giờ trong này thì dạy chúng ta là người nào thường tham chấp, chấp chặt, chuyện gì cũng có thể dính mắc và phiền não chấp trước á, thì phải tập cái pháp quán nhân duyên. Thưa đại chúng, tối hôm qua đó, chúng ta có 10 em Phật tử ở bên Mỹ nó qua đây để nó tham dự khóa tu. Lẽ ra chuyến bay á, từ Mỹ Connect ở Toronto về tới đây là 12 giờ đêm. Thì mấy thầy, mấy chú mới xách xe đi ra đón. Thì ở bên Toronto bị bão, delay lại 1-2 giờ chi đó. Ra tới ngoài đó phone về delay tiếp tới 4 giờ sáng. Mấy thầy cũng phải ngồi ở ngoài đó mà chờ. Rồi đưa mấy em về tới chùa đây là 6 giờ sáng. Thì bây giờ chúng ta thấy nếu mà mình bực bội, mình nói tại sao lại về trễ này kia, mà nếu chúng ta hiểu rằng á, cái nhân là cái gì? Sấm sét, lục lội, mưa bão, nó có cái nhân, cái duyên như vậy, cho nên những em này nó không có đến đúng giờ được. Mà đã vậy rồi á, hành lý lạc hết, tại vì chuyến bay nó lung tung. Hồi đêm hôm lỡ Toronto là delay hết tất cả các chuyến bay, đình lại hết. Sáng nay 6-7 giờ phải lái các, chở các em đi ra lại phi trường để mà nhận cái hành lý của mình. Mà nếu chúng ta không thấy được cái nhân duyên như vậy thì mình sao? Bực bội, phiền não, tại sao cứ ra vô rồi ăn uống không đúng giờ. Nó về tới đây là 6 giờ sáng rồi, nó mệt quá rồi. Nó ở bên cư xá nó nghỉ ngơi, rồi trưa nay nó qua nó ăn trưa trễ. Thí dụ vậy đó. Cho nên trong cuộc đời này không có cái gì mà nó tự nhiên hết trơn, mà nó phải có cái nhân duyên của nó. Cho nên bây giờ cái người nào mà họ hay hạch sách, họ hay phiền nhiễu mình nó cũng biết. Nhiều khi đời này mình nói tôi đâu có chọc ghẹo gì người đó đâu, mình không chọc ghẹo bây giờ thôi. Đời trước mình cũng thọt quẹt rồi. Mà tay chân mình cũng thái mái rồi, mình cũng khiêu móc người ta rồi, thì giờ ta khiêu móc lại. Cho nên Pháp Hòa học được cái câu của Ngài Hư Vân. Khi Pháp Hòa đọc cái tiểu sử của Ngài thì Ngài có nói như thế này: cuộc đời của tôi gặp nhiều cái chướng duyên trên đường tu, và tất cả những cái gì nó đến với tôi thì tôi đều quán rằng tất cả đều là do nghiệp vận. Học được cái câu đó của Ngài, cái tự nhiên mình cũng an ủi mình nhiều lắm. Cuộc đời của tôi thấy từ nhỏ tới lớn tôi cũng đâu có chọc ghẹo gì ai, mà sao đời này tôi bị nhiều người chọc ghẹo quá, làm cho tôi phiền não đủ thứ hết. Không có. Vì mình một chút là mai mốt mình học tới. Nếu mà chúng ta hiểu được rằng quả báo nó có hiện báo, nó có sinh báo, nó có hậu báo, thì chúng ta không còn gì để mà thắc mắc nữa. Đây gọi là ngũ đình tâm quán. Rồi cái người nào mà hay giận hờn, hay tức tối, quán từ bi. Quán từ bi. Người nào nhỏ hơn, quán trời nó con cháu mình. Mình phải thương một đứa nhỏ đi chùa như thương con thương cháu mình, để lỡ nó có những cái lỗi lầm mình tha thứ nó được. Rồi mình thấy một cái người nào lớn hơn mình mà làm những cái lỗi mình, như chị mình, như anh mình, Cho nên quán từ bi là vậy. Mình không thương được người ta là tại vì mình không thấy người ta là ruột thịt của mình. Chứ nếu mình thấy người ta là ruột thịt của mình rồi mình thương đáo để. Quý vị biết hồi tối mấy chú mới nói cho Hòa nghe là mấy em tới trễ lắm. Thì có một em nó tới sớm hơn mấy em khác nữa. 12 giờ khuya rồi, Pháp Hòa phải đi xuống làm ổ bánh mì cho thầy Đức Tạng mang theo. Nếu mà khuya quá mà một em nó phải chờ mấy em kia thì nó cũng có một chút gì nó ăn. Rồi xong rồi 2 giờ sáng Pháp Hòa định đi nấu thức ăn cho mấy em, sợ nó về nó mệt. Thầy Đức Tạng nó thôi để con ghé vô con mua bánh gì cho mấy em nó ăn đỡ cũng được. Mình phải thương mấy em nó như là em mà là con mà là ruột thịt của mình vậy đó. Cho người nào mà hay tức giận người này người kia thì phải quán từ bi, tức là ôm ấp thương được hết tất cả. Còn người nào mà hay có cái tâm gọi là chấp ngã đó, chấp ngã cái này của tôi, cái kia của tôi, thì phải quán làm sao? Tất cả đều hòa chung hết. Khi mình thấy á, thí dụ bây giờ mình nói gì nè, ví dụ mình nói chùa này của tôi cho nên tôi giúp chùa này, tôi cũng giúp chùa khác, thí dụ vậy đó. Nhưng bây giờ mình nghĩ là tam bảo là của chung, thì tam bảo nào cần giúp mình giúp trong cái khả năng của mình. Và dĩ nhiên nơi nào mình thường tới lui thì mình trợ lực nhiều, nhưng mà nếu có cơ hội mình ủng hộ, mình giúp được gì cho ai cứ làm, vì mình thấy mình với người là một. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói với quý thầy, Pháp Hòa nói thôi bây giờ có vài anh chị ca sĩ chịu khó hát nhạc Phật, thôi thì bây giờ quý thầy các chùa mỗi người ủng hộ cho các anh chị đó bán dĩa, để cho người ta lên tinh thần và người ta có phương tiện, người ta tiếp tục người ta làm cái công việc gọi là hát nhạc Phật giáo. Quý vị thấy không? Mình mua cả đống gì chứ mình có phát hành được gì đâu. Rồi cũng đem đi, một là mình bán vốn, hai là tặng cho những Phật tử trong chùa nghe. Nhưng mà mình làm cái công việc là mình thấy rằng những công việc đó là chung cho Phật giáo. Để anh phát huy cái văn hóa, nghệ thuật Phật giáo. Mà cái phương tiện âm nhạc cũng là một trong những phương tiện hướng dẫn người ta. Thí dụ mấy chú mà tụng mà tán, có linh, có tang, có trống rồi vậy đó. Đó là lễ nhạc Phật giáo. Nhưng mà có những người người ta không nghe cái đó được, ta nghe nhạc cơ. Cho nên người ta làm cái công việc đó. Thì bây giờ trước khi mình dứt, mình ở trong này nói ba pháp quán. Nổi cái phiền não làm cho chướng ngại, tu sổ tức quán, tu bất tịnh quán và nhân duyên quán. Tức là nói ba cái quán của trong năm cái quán. Ngoài ba cái này ra đó, còn hai cái nữa gọi là gì? Gọi là giới phân biệt quán hay là từ bi quán. Năm cái quán. Tham. Tham dục, tham này tham kia thì quán bất tịnh. Sân thì quán từ bi. Si thì quán nhân duyên. Loạn tưởng thì quán sổ tức. Còn người nào muốn niệm Phật á, thì cứ hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Còn người nào mà bị vướng vào cái tôi, cái ta, cái ngã nhiều quá thì quán sao? Tất cả đồng một bản thể. Ví dụ như là hôm nay đó quý vị thấy không? Dù chỉ một cái ngày mình sống thôi, có người thì nấu cơm nè, có người nấu thức ăn, có người lặt rau đó. Ngày hôm nay chúng ta bưng cái tô cơm lên, mặc dù nó gọn gàng trong một tô thôi, mà chúng ta thấy được bao nhiêu con người bàn tay trong đó. Vì vậy cho nên mình biết rằng mình đã thọ ơn rất nhiều người trong chén cơm này, thì chúng ta phải sống như thế nào để đền ơn lại cho từng người đã có góp mặt, đã có gian tay trong bát cơm này. Để rồi mình thấy mình với người là một, chứ không có cái ngã, không có cái tôi, cái ta gì nữa hết. Cái đó gọi là ngũ đình tâm quán. Năm cái cách quán chiếu, để chúng ta đình chỉ cái tâm loạn tưởng của mình. Thôi mình dừng ở đây, hết giờ. Mời đại chúng sau khi hồi hướng rồi mình xuống trai đường để chúng ta có 30 phút để họp mặt và tổng kết những cái công việc cho khóa tu. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng xả chân chút xíu trước khi đứng dậy.